nhanh rồi. Bốn sự vật này còn được gọi là Aryasthet. Thánh đế. Chết. Có hai nghĩa. Có hai nghĩa. Thứ nhất, là do bậc thánh cao tột nhất thế gian là Đức Thế Tôn chứng ngộ phải đem thuyết giảng đến cho chúng sanh cùng biết. Nên được gọi là sự thật bậc thánh. Thế là cái nghĩa thánh đế này nó hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là do Đức Phật là bậc thánh cao tột nhất, ngài đã chứng ngộ rồi để mà ngài thuyết giảng lại cho chúng sanh cùng biết. Thế nên gọi là sự thật bậc thánh, bởi vì do ngài đây và do vị thánh chứng ngộ được. Cho nên chữ Bút Thá, chúng ta thấy chữ Bút Thá gọi là Đức Phật đó. Bút Thá và Đức Phật đó là vị đã giác ngộ bốn chân lý rồi đem rao giảng cho chúng sanh cùng. Cái hồng danh ứng Phật á, nhớ không? Gọi là Bút Phương Bút Thá Đức Phật. Vậy đã giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ bốn chân lý. Rồi đem tới giáo hóa cho chúng sanh cùng biết. Thứ hai, vậy muốn trở thành bậc thánh. Vậy muốn trở thành bậc thánh phải chứng ngộ được bốn chân lý này. Cái vị nào mà muốn thành bậc thánh bắt buộc phải chứng ngộ bốn chân lý này. Bốn chân lý này khởi đầu từ đâu? Không phải. Muốn chứng ngộ bốn chân lý này khởi đầu từ đâu? Hướng niệm đến. Đây là con đường độc nhất, độc nhất để là chứng ngộ được Niết Bàn. Vậy đó. Chấm. Trong trường bộ kinh, bài kinh Phúng Tụng, ngài Xá Lợi Phất có dạy. Phúng Tụng, ngài Xá Lợi Phất có dạy, hay chấm. Khổ đế còn phải biến tri. Khổ đế còn phải biến tri, tức là phải hiểu rộng rãi á. Sự thật về khổ là hiểu cách rộng rãi á. Nếu như ý nhân nhân chương mình đơn thì để hiểu đó là sự thật về khổ cần phải hiểu rộng rãi. Mở mặt. Thứ hai là thập đế, cần phải lộ trời, đúng không ạ? Là sự tụ hội các nguyên nhân sinh khổ cần phải diệt. Sự tụ hội các nguyên nhân sinh khổ cần phải diệt tận. Sự tụ hội các nguyên nhân sinh khổ cần phải diệt tận, đúng mặt lại. Vì thế cần phải chứng đắc, đúng không ạ? Niết bàn cần phải chứng đắc là đạo đế cần phải tu tập. Và đạo đế còn phải tu tập, đúng không ạ? Tức là con đường đưa đến diệt khổ cần phải tu tập.
Mà sư sao cái này nằm trước đây số 3 đó, sao trước cái diệt đế là nằm sao?
Bởi vì cái phần ngày tiếp theo cái lý thì đưa ra cái tổng thể là cái lý nhân quả. Thì khổ đế là quả, nguyên nhân sinh cái tập đế, nguyên nhân sinh khổ đó là nhân, thì diệt đế là niết bàn nó sẽ là quả. Nhưng mà hiểu về cũng sai á, chuẩn đâu, nhưng mà cái khung nó còn đưa ra là cái khung nhân quả như vậy. Nên là toàn bộ giáo pháp này hoặc ngày suy diễn ngày đi cứ hoặc cái lý nhân quả để mà ngày chỉ giảng thôi. Cái bài kinh này là bài kinh được nghe, nhưng bài kinh là tâm nhị nhân khởi á, nó là bài kinh dọc, nó cái khác á. Cái bài kinh mà kiểu pháp luân ấy là đi theo cái hoành, còn cái bài kinh mà thập nhị duyên khởi tức là vô minh duyên hành thức duyên danh sách ấy, của quan ấy thì đi theo cái con luân. Thế thì chiều sau hai cái bài kinh này đều nói lên cái lý nhân quả hết. Từ vô minh nó có hành, thế là vô minh là nhân mà hành là quả. Hành duyên thức, hành là nhân, thức là quả. Thức duyên danh sắc, thức là nhân, danh sắc là quả. Danh sắc duyên cho sáu xứ lục nhập đó, là sáu xứ đó. Danh sắc là nhân, sáu xứ là quả. Sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ. Đấy, bây giờ tới đây á, chúng ta lại rắc rối nè. Họ duyên cho ái, nếu là lúc có tệ họ duyên cho ái, hay có thọ nhận người mới đó phát sinh thích thú và còn chán ghét. Mà sư đã nói là chán ghét chính là một mặt trái của thích thú, đúng không? Tham mất tội nguyện chuyển thành sân, đúng không? Thì cái thọ nhận mà nó không hài lòng á, nó cũng chính là mặt trái của thích thú. Mặt phải của cái mặt phải kia là thích thú, đúng không? Thì mặt trái của thích thú chính là chán ghét, đúng không? Mà tất cả chỉ do thọ rồi đó, thọ nó duyên đó, từ cái thọ này thọ nhận đó, đánh nạp rồi đó mới thích, hoặc là từ đánh nạp rồi đó mới ghét, đúng không? Nó đi ra cái đó nói theo chuyện bất thiện, còn nói theo chuyện thiện, nó theo cái chuyện pháp đó, thì thọ duyên cho tính. Có thọ nhận mới có niềm tin, ví dụ có nghe pháp thì mới phát sinh niềm tin, đúng không? Có đi chùa mới có sinh niềm tin. Mà tất cả các thiện pháp đó, tất cả các thiện pháp đều phải đầu bằng niềm tin, cho nên thọ mới duyên cho cái tính. Và đó là chúng ta thấy tính với ái giống nhau,
tính với tính đó. Nó cũng thích, nó cũng trong sự quá đối tượng này. Tất cả những thiện pháp tốt đẹp đều khởi đầu bằng tính hết. Thì có câu hỏi với đứa bé, nó đâu biết cầu pháp gì đâu, nghe không? Mà tại sao mà nó gặp ông sư á, hoặc là gặp Phật á, nó chắp tay lại,
bởi vì nó tin theo cha mẹ nó, cha mẹ cũng thường ở nhà thì thường lại, hay là ông bà của nó cũng thường là họ kia thấy vậy, tưởng là đúng để cho cái đó là đúng, và nó gặp Phật nó đậu lại, nó có cái cũng niềm tin. Còn chúng ta thấy nè, cũng giống như những bà mẹ đi chùa, tử đi chùa đó, đứa bé nó đâu biết ông sư là gì đâu, nó đâu biết là đảnh lễ mấy sư có phước đâu, cái lễ này Phật phước lên, nó hoàn toàn không biết gì đó. Nhưng mà nghe trên cha mẹ nó biểu là đại sư con, đại sư con, thì nó chấp tay lại, nó phải là tin, nó phải tin phước đúng không, nó tin cha mẹ. Nói tới cái tiếng ốc của nó đó, thì cái cha mẹ nó là số một mà, cha mẹ nó không ai hơn cha mẹ nó. Đối với cái tiếng ốc của đứa bé đó, thì cha mẹ của nó là số một, là thành thánh này. Cái mẹ nó hiểu gì nó là làm được cái đó. Có hiểu ý nghĩa này không? Cho nên lúc đầu bà Lý Sơ Kha đó, cô bé Lý Sơ Kha 7 tuổi đó, nó biết Đức Phật là gì đâu. Mặc dù trong cái căn cơ tạo rất là nhiều người, nhưng mà cái ông nội của bà Lý Sơ Kha đó, đó là ông Menaka. Mẹ nó cá là cái gì?
Cừu.
Con cừu. Đúng rồi. Đây là cái danh hiệu chứ không phải cái tên nha. Tại vì khi mở ra ổng xây dựng một cái khuôn viên của ổng xong á, thì cái trang trại của ổng á, một cái trang trại lớn, một cái khuôn viên lớn vậy, cái trang trại đó có độ 8 mẫu tây. Rộng khoảng 8 mẫu mẫu tay vậy đó. Ở chùa mình nó có 3 mẫu mét rồi, hôm nay 8 mẫu rồi. Mà sau khi ông xây dựng cái tăng viện xong đó rồi thì cái phần còn lại, phần gọi là cái sau giường đó, thì nổi lên những con cừu, hay là những con cừu to lớn bằng con bò á. Con này á là đứng nó cái tiếp nha, sát vào nhau. Thì con này đứng nói luôn con kia đó, mà nó đứng sát bên nhà nè, chật hết. Mà mỗi con nó có một cái loại vật dụng khác nhau. Ví dụ có loại thì những con cừu á loại vàng, con cừu có loại bạc, con đồng, sữa, vải, chỉ vân vân. Mỗi con nó có một cái sự chỉ của nó. Mà ông nếu ông cầm vàng tới cái miệng của con cừu, ông ta cầm cái chỉ ông kéo ra, phải kéo đâu cho vàng cũng không có nhiều, ông cái kéo hoài còn một hành này. Nếu muốn cầm sữa thì con có sợi chỉ con sữa. Mà tám mẫu tay vậy mà còn là những con cừu này không á. Cho nên vào thời Đức Phật á, ông là người đứng vào thứ hai trong thời Đức Phật. Thì ông Menaka này á, nghe Đức Thế Tôn này thấy cái duyên lành của gia đình của ông Menaka này, cho nên ngày đi tới đó, ngày đi tới độ, ngày ngự trong cái rừng á, trong cái khu rừng á, Đức Thế Tôn thường thường tới không có vô lại mà gì đâu, ngày nó tới tìm về một khu rừng nó vắng nhà đó. Rồi bây giờ nó cái người ta đòn với đó, Đức Thế Tôn hiệu Sa Môn Tâm A là Phật A La Hán cái tự giác vân vân á, thì ông Menaka này nghe vậy là tự nhiên khởi niềm tin này. Nếu ở trong cái tiền ấy, ở trong quá khứ cũng đã tạo nhiều cái phước độ rất là nhiều rồi, cho nên nghe cái đó là nó có niềm tin liền. Nó bảo con cháu gái á, ngày con Đức Thế Tôn hiện đang ngự trong rừng đó, con phải đi tới mà thỉnh lễ Đức Tôn cho cái phước. Thì cô bé Lý Sơ Kha đó không hề biết Đức Thế Tôn là gì hết, nhưng mà lúc đó có niềm tin không? Có niềm tin không? Có, tin ai? Tin ông nội. Tin ông nội. Mà cái gia đình cũng có giáo dục á, thành ra là cái cô này tự nhiên mất cô bé 7 tuổi nha, đi chung cái đoàn nữ hậu của mình là 500 người. 500 cô bé này là cùng sanh ra chung một ngày với bé đi xa, cho nên ông bị giả mình nó cá mới cho gom hết về, hết rồi đi luôn, giàu quá mà, thế không cho cũng mua, không cho cũng mua, mua giá cao nữa mình đem về, để về để làm sau này để làm cái nhóm nữ hầu cho con cháu gái nước xa này. Thì nghe bên như vậy đó, ông vua Bình Sa đó ban cho 500 cái cô bé ra nó mới sanh này đó là 500 cỗ xe để đi. Ở trong thời Đức Phật chỉ có 3 người mới sanh ra có 500 cỗ xe. Thứ nhất là ngài cô chú Trinh Đi, con của vua Bình Sa Vương. Thứ hai là ngài cô chú Sumana, em gái của vua Ba Tư Nặc. Thứ ba là ông Bình Sa. Đây là biểu tượng cho người đại phước. Thì khi mình đi tới rừng đó đó, nếu như khi mà xe đi nữa đó, thì cô bé Bình Sa này bước xuống xe, tháo cái đôi dài màu vàng đó, bỏ đó đi chung bộ đi chung công tới lấy gặp những người lãnh lễ Thế Tôn. Thì nó theo luôn nghe 500 cái cô nữ hầu cũng đi theo, đi theo cũng ngồi nghe đứa đứa ngồi nghe quan sát cái duyên lành của Đức Sa-ca như cũng cái 500 nữ hầu này. Cho nên ngài thuyết giảng cái ngôn từ mà phù hợp với cái ký của cái cô gái 7 tuổi á, cô gái 7 tuổi á. Cho nên là vừa nghe xong bài pháp đó là quý đại ca cứ biết là tác quả luôn luôn cả 500 con nữ hầu. Trong 500 con nữ hầu đó có một vài cô á có sức mạnh á, riêng bà sau này lớn lên bà quý đại ca có sức mạnh bằng 5 con voi và hơn 5 con voi, sức mạnh á hơn 5 con voi nè. Và trong đó có những cái nữ hầu cũng có sức mạnh tương đương với 5 con voi vậy. Chứ hết đâu, đây là do cộng phước của nhau. Cho nên nhớ là cái bà có cái món mà món cao sức lợi nhất á, nó giống mình đây, giống mình con công đang múa đó. Mà cái âm thanh mình nó lò vô trong mấy cái thanh cái lông con công á, những lông con công nó không phải là lông nha, mà vàng vàng, nó quét cái lỗ nhỏ gió thổi vô cái âm thanh, cái đờ âm thanh vậy đó. Mà cái bộ áo này á, mà khi mà bà bỏ quên á, bỏ quên trong cửa miệng kỳ viên á, là sao bà đem bán á, đem bán không ai mua, không ai mua nổi, không ai mua, ai mua nổi mua tiền á, thì giá trị tiền á là khoảng là 90 triệu, 90 triệu với lẻ 100 ngàn một tiền vàng thôi. Cái tài sản đó thì có nhiều bá hộ mua dư sức, nhưng mua để làm gì, tại vì đâu có ai đủ sức mạnh 5 con voi để mang đâu. Người mà có muốn mang cái món nữ trang này phải là có sức mạnh 5 con voi mang mới cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, chứ không thôi mang giống như cái gông thì không nổi hiểu nào. Mà khi mà bà tới cái chùa Kỳ Viên á, khi bà đi trái tới chùa Kỳ Viên á, thì về bà mà nghĩ là khi mà lúc đó bà khoảng 18 tuổi, khoảng đó thôi chứ thật sự là có thể nhỏ hơn hoặc có thể lớn hơn. Mà thật sự cái lớn tuổi mà từ 17, 18 tuổi khoái trang sức đúng không? Khoái trang điểm đúng không? Nên dự lễ hội là mang cái để giúp bảo trang này đi. Người ta chùa Kỳ Viên á, mình không nghĩ là do chùa Kỳ Viên tỉnh lễ Thế Tôn mà mang cái áo này trang sức để ra một thời. Cho nên mình cởi ra cái dao khôn nữa thì cầm. Nếu không có những người phụ việc á, mà có sức mạnh như vậy á, mình đi đâu cũng phải mang nó không được thoải mái. nên có những người nữ tỳ phải có sức mạnh vậy để cầm cầm được cái áo này, phải có sức mạnh một cái năm do đúng không, mới cầm nổi đúng không. Cho nên cái đó là cái người mà phước của những người mà dẫn y ca thi ná, nữ dẫn y ca thi ná được cái món này thì khỏi ca đó. Nhưng mà dĩ nhiên vẫn còn vẫn phải mua cái y cứu đúng không, mà muốn y cứu á, bây giờ nữ dân y, nữ thí chủ dân y thì phải tu tập những cái pháp để trở thành người nam. Rồi tới chuyện đó thành người nam rồi mới đầu tu tập được, mới chứng nguyện đạo quả xong mới y cứu được, còn không thôi quỳ tắt luôn. Chứ đừng nói là dân y, dân y có được quả báo liền không có đâu nha. Có những cái người ta nói là người nào tu này cũng là phước kệ ra là tôi sẽ có được cái quả báo chắc chắn đó, vậy đó là bị phạt biến đúng không, đi dạng này chưa. Thì nếu là người nữ á thì chắc chắn được cái quả báo rồi, phải quả báo là đi cứu đâu, mà sẽ gây được cái món đệ nhất, đệ nhất cái món cần thiết đệ nhất á, quý nhất là đó, đủ với điều kiện nữa chứ không phải cái nghi không được. Người nữ cũng không được kệ, phải kiếm được một quả có thể từ dự lên lên lên. Chứ nếu mà người nữ thường á không có đâu nha. Dạ hồi Đức Phật rồi cái người nữ vẫn còn là người nữ thường á, nhưng mà đâu phải dễ ăn đâu. Thì vẫn là vẫn còn là vô lưu, nếu như tính là đạo bà ca thôi. Tức là giống như đại đội học gì chữ đó, số tá này, số tá tâm na hay số tá bất tí, số tá là nước, tâm na là
nhưng nó không có lạ, ví dụ như nước biết cái đẹp
số tá bất tí đi
thì đó là dụng nước rồi, đây là nó phải lạ cái gì đó
sao
dụng mới nước đến sinh ra mọi người
đó
là
nước là dụng nước nước mà sinh ra đó. Cái bọc dương có thể tái sinh thành nhân loại, có thể tái sinh thành nhân loại, nhưng cha mẹ cũng phải là dương.
Cha mẹ
không à.
Sinh con ra thì
cũng phải là tái sinh, sinh ra cho nên đứa bé này nó sinh ra nó có điện luôn, nó chết nó có điện, nó là chị thánh dương luôn. Khi mà sắp sửa là chết á, mình chung luôn luôn có điện, nên không bao giờ rớt xuống, không bao giờ rớt xuống một cảnh hết nha, cũng không có điểm hết. Mà nói ví dụ như cha mẹ mà nhân loại á, thứ nhất là phải có ước nguyện là một, thứ hai phải là bậc thánh dự lưu được. Cho nên vị này thấy có ước nguyện rồi đó, rồi hay có duyên hợp đó thì mới có tái sinh thai bào, tái sinh đâu biết mình ta tái sinh không, cứ vậy thôi. Bồ Tát kiếp chót á, Bồ Tát kiếp chót nghe, Bồ Tát kiếp chót tức là trong khi mà sanh ra rồi đó, kiếp nó chắc chắn là chứng quả A La Hán gì vậy đó, chắc chắn á, tức là người kiếp chót á, thì có ba dạng là Bồ Tát chánh giác á, như là Đức Phật chúng ta khi mà chưa thành Phật á, thì khi mà nhập thai bào á, biết ở trong thai bào, biết ra khỏi thai bào, biết một biết cả ba thời kỳ, nhập thai bào, trú thai bào, xuất thai bào, biết cả ba thời kỳ. Khi mà tái sinh như là bụng mẹ, biết rồi mình đang tái sinh như là bụng mẹ, nhập thai bào biết, ở trong thai bào biết, rồi trú thai bào biết luôn, rồi ra khỏi thai bào biết luôn. Ở biết lên đi lên mới đi bảy bước mới tuyên bố là cái kiếp này là kiếp chót, ta không còn tái sinh lại trên đời này nữa, ta là bậc vô thượng trên đời này, ắt cái hôm mắt mí lô cá sáng đó, đó là mấy không biết là ngày trở lại cái trạng thái trẻ thơ như thường thường, đó là Bồ Tát chánh giác, còn Bồ Tát bạch giác biết ở hai thời kỳ là tái sinh vô thai bào biết, cứu trong thai bào biết, nhưng mà ra khỏi thai bào không biết. Còn a la hán thì biết một thời kỳ là nhập vô thai bào biết rồi cứu và ra không biết. Nói chi ra bậc thánh nay mấy giờ còn phàm nhân mà lại như vậy mà nói chi bậc thánh dựa nữa, cho nên ở cuối trong thai bào biết này, nhập thai bào biết, cuối thai bào biết, có khi xuất ra trong thai bào biết bậc thánh rồi. Nhưng mà nhân loại là sao ra bậc thánh khó bắt buộc, mà cái ngày đó đi nó nói là nó tại sao mình á, và dòng tánh nó khác nhau. Một tánh lúc nào khi mà lúc mà sắp trở lên chung lúc mà có niệm đó, cho nên mấy người tu thiền nó có lợi điểm. Lúc là lúc đó là bỏ hết để mà giữ lấy niệm. Thì sau khi chết á, cái những kiếp sau sau nữa thì chưa biết. Nhưng trong cái kiếp kế tiếp đó, đó là có niệm đó là không bao giờ đó xuống một cặp. Những tái sinh thành người là như khi thiền về đây cuối mình.
Như thở
đứng
thẳng là
đâu có
ngày
nào mà thánh rồi phải không? Chưa thấy. Chưa thấy. Chỉ nói là cái mặt vừa lâu là tái sanh lại lại một giới không có bảy lần thôi. Một giới gọi chư thiên tự cái hóa sanh nè, tự xuất hiện ra. Nếu sanh lên đầu gối là con bị thiên tử đó. Còn nếu không á, nghèo con ma á, chẳng hạn là cái chữ mà với sư pháp là sư pháp bát ma đó, sư pháp bát tí, sư pháp bát tí, nó bằng là sư tá cộng cho a bát tí. A bát tí là chạm vào, đụng vào, số tá là nguồn nước, cho nên cái chữ này là nhập lưu hoặc là giữ lưu. Nhập vô lưu là lưu là cái dòng nước, lưu là dòng nước, cái chữ số tá là cái dòng nước. Nhập vô a bát tí là chạm vào, nó chạm vào cái dòng nước nên các ngài của mình theo cái sách Hán cổ đó, nó nghiệp là nhập lưu và dự lưu. Cái dòng nước này dòng nước cái dòng nước không bao giờ nó đi ngược lại, không bao giờ nó trôi ngược lại, và nó cứ chạy mãi dòng nước là dòng nước thánh là chạy mãi đi tới giải thoát luôn, nó không bao giờ quay lại, không bao giờ quay lại, dòng nước không bao giờ cũng về vô đây rồi chỉ tôi chạy tới thôi. Nếu là không giờ quay trở lại cái nuôi xuống núi con cảnh nữa, không giờ cứ đi tới đi tới đi tới là thôi, hoặc tới dừng tại đó là chứ không đi nuôi, hoặc dừng tại chỗ cái cảnh giới đó chứ không đi nuôi nữa. Thì cái chứng nghiệm ở cảnh giới người nha, thì sẽ đi tới cảnh giới chư thiên vân vân vân. Còn nếu không thì dừng lại cảnh giới người thôi chứ không đi nuôi xuống cảnh giới núi con cảnh bây giờ, nó có chạy nuôi xuống. Nên gọi là nhập lưu, hiểu cái này không? Hay là dự lưu? Cái gì á, đạo đế cần phải tu tập, dù cho anh có rành về khổ đế, rành về tập đế, cái đó gì là ký văn chứ không phải đi tu. Tìm dĩ nhiên lẹ hơn, nhanh hơn vậy thôi. Không hành đừng nói học 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 mà chúng ta tạo quả, chuyện này không xảy ra đâu, phải hành. Cho nên nói rành rẽ về khổ đế, rành rẽ về tập đế, thì bắt buộc trong đó muốn thành đệ là phải hành, hành mới hay được. Tại vì đạo đế còn phải tu tập mà, còn không tu tập nữa cái đạo đế thì coi như là thua. Ví dụ như giỏi tâm tạng, lào tâm tạng, thông tâm tạng mà không hành cũng có khả năng rớt xuống khổ cảnh.
Xưa chuyện đấy chính là niết bàn
hả? Như đấy chính là niết bàn,
tức là cảnh giới niết bàn.
Thế là
niết
bàn cần phải
chứng đắc. Tức là nhận biết là niết
bàn
thôi. Thứ hai, phân tích. Nhất là a đạo đế, tốt khá sắc trang, chữ quốc tế độ con đất thành đúng là xấu xa, đúng là xấu xa hư hỏng vậy động ra căn khác. Không không để đút khá là hai tự này ghép nhau, nhưng mà nói thêm lên tìm chữ A chữ K chữ giữa là nhấn mạnh, nhấn mạnh để đút khá có phải là đút khá nhấn mạnh. Mở ngoặc khổ nghĩa là điều xấu xa không có lợi ích. Phải thở thông rồi không có lợi ích, điều xấu xa mà không có lợi ích. Sự thật về cổ theo kinh tạng trước tiên rồi có tám cách. Sự thật về cổ theo kinh tạng trước tiên là có tám cách là hai chấm sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Rồi sao? Tám cái khổ trong kinh Diệu Pháp Luân là gì? Trước là thương hay sao là khổ? Ghét phải gần là khổ, nó là theo kinh chuyển pháp luân ghi đây, là theo kinh chuyển pháp luân
phải kinh 12 lý duyên khởi, kinh 12 lý duyên khởi có thêm thanh mở khổ nữa là kinh 12 lý duyên khởi, biết không? Biết bài kinh đây không? Vô minh vô hành á, thập nhị duyên khởi đó. Là sầu sô cá bi ba rí đề quá khổ đúc phá ô vừa má nó sáng não số ba ra xa sầu bi khổ u não số ba ra xa sầu là gì?
Sầu
là buồn, số cá là buồn, phân hai giá cha giá lý sô cô ái sinh ra sầu muộn là buồn. Ai mà gặp ái rồi đó không biết xa chút xíu rồi nhớ 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 buồn buồn quá. Có ai bị ái xâm nhập chưa? Xâm nhập cái xa chút xíu rồi nhớ nhớ buồn buồn á. Sầu tâm sân
chứ vậy đô phá với xô cá nó khác nhau
một cái buồn cái ghét
trạng thái
ừ ưu là cái trạng thái là không hài lòng, còn bi là nỗi buồn gia tăng, bi nó buồn nó tăng lên nó nỗi muốn khóc á, nó nỗi muốn khóc á. Ê, cũng giống như cái bà mẹ mà đầu tiên con bệnh là buồn buồn phải không? Cái đường cái nghĩ đó là sợ cái muốn khóc, sợ đứa con mình chết thì khóc đó. Rồi bi. Khác rồi chứ. Cho nên cái này là cái thứ lượng tâm nó tâm bi á, tâm bi á, tâm ha. Nó là bi á, bi vô lượng á, tâm bi vô lượng á, nó cũng là thương á. À, nhưng mà cái này nó có cái kẻ thù trực tiếp của các na bi á là gì? Là cái thù trực tiếp đó là sân hận. À, mà kẻ thù gián tiếp nữa, cái kẻ thù gián tiếp của các na chính là phẫn nộ, nó cũng là người thân ẩn luôn á, nhưng mà trạng thái nó khác. Một cái là nóng nảy, sân ẩn chỉ cho cái sự nóng nảy, còn phẫn nộ á, còn phẫn nộ là sự là vừa nóng nảy mà vừa ghét. Ví dụ như chúng ta thấy nè, giống như ngày mình biết rõ ràng đó là cái chuyện phim hay là cái chuyện cái lương gì đó
là chuyện như chuyện giả rồi. Mấy đào mấy cô đào mấy cái két cái đóng gì nhẹ giờ biết rồi đó. Mà thấy mà nhân vật đó, nhân vật mà như vậy tránh á, mà bị đau cổ bị giật vùi giật cùng lưng á, thế rồi thấy tự nhiên mũi lần tóc luôn. Còn biết cái giả đó, nhưng phải biết thật là có không? À. Rồi á, rồi có những nhiều bà bây giờ cũng được sự phẫn nộ nè. Ví dụ ra cuối cùng mà cái Lâm Xuân Lương, cái bà mẹ chồng ác với cô Xuân Lương á, mới vừa xuất hiện á, chửi bà mẹ chồng luôn. Mà biết là cái người ta đi làm giai đúng không? Làm giai cho hành hạ cái này Xuân Lương người dâu rồi đúng không? Ngành tơi tả thương nè, thương là Xuân Lương, bà mẹ chồng xuất hiện ra rồi ghét luôn, chửi luôn. Nếu cái này cái thù mà, cái thù mà gián tiếp. Hiểu chỗ này không? Cho nên á, tôi tập cứ vô điện tâm lúc nào cũng quen. Tức là những cái chuyện pháp hay những cái công việc có kẻ hở của nó. Chứ có kẻ hở, có nhược điểm nó cho nên bị ung vi, nó bị chi hoại. Đó, não là giận rồi. Não là phẫn nộ là giận rồi. Từ não này nó cường mạnh lên, nó dẫn tới ta chứ khá là ác độc. Khi mà dẫn lên rồi á, là đánh thân lương tay á. Đúng rồi. Não cường mạnh lên. B là muốn khóc, khổ là nó sầu ra nhất cái trong tâm, mặt buồn giống như người đi trong thiên nhiên vậy, lạnh vậy đó. Ừ là cái ghét, não là nóng nảy. Ghê. Chấm. Công tạo diệu tại diệu pháp bộ phân tích. Công tạo diệu pháp bộ phân tích. Bộ phân tích là quý con gái. Chỉ có 12 loại. Chỉ có 12 loại khổ. Là không có bệnh. Là không có khổ bệnh. Vì sao chấm hỏi? Tại vì sao kinh tạng có 13 lời khổ mà cái có đặt ra thì sao kinh tạng có 13 lời khổ mà tại vì pháp chỉ có 2 lời khổ thôi, cái 12 lời khổ thôi. Tại sao vậy? Không phải các ngài quên đâu nha. Không phải Đức Phật quên đâu nha. Chú Hàng đó nói về sự thật có hai loại. Là sự thật thế gian, sự thật của thế gian và sự thật quý nghĩa của con Paramattha Satya. Paramattha là Parama cao tổ, cộng với Satya cộng với Attha là cái nghĩa lý, sự thật về nghĩa lý tột cùng. Chuyện chữ này thì ngài Hòa Thượng thực sự dịch là siêu lý đấy, còn ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là như đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế. Có chứ, ghi đi chú Hàng Gà Tàu Hàng, sự thật của thế gian là những điều có thật ở trong đời, là những điều có thật ở trong đời được nhân loại định danh và ý nghĩa, được nhân loại định danh và ý nghĩa để thông tri với nhau cùng hiểu, để thông tri với nhau cùng hiểu. Như cây, rừng, cây phải rừng, cây đó, cái xoài, cái mít, cái ổi đó, cây cũng biết viết nè, cây phải rừng, đá phải núi, đó là những cái điều có thật. Là người ta định danh á, cũng như ý nghĩa để mà thông tri với nhau. Cây là gì? Cây là rừng là gì? Rừng là nơi có rất nhiều cây. Như hạn lệ mặt trời mặt trăng, quý vị, mặt trời mặt trăng tinh tú phải người chư thiên thần thiên vô vân, cái người chẳng qua là cái dựng định danh thôi, hay chư thiên cũng chư thiên thần thiên cũng là định danh thôi, chỉ cho những cái chúng sanh cao cấp thôi nghe. Cái thật sự nếu mà gọi là đệ nhất nghĩa đế, tức là cái sự thật với nghĩa tột cùng á, con người bây giờ nè, nếu mà cái sự thật mà tột cùng á, lạnh nè, biết lắm nè, nếu mà với cái sự thật tột cùng á, cái nghĩa tột cùng á, con người nè, con thú nè, chư thiên nè, người nè, phạm thiên nè, tất cả những sự thật tột cùng chỉ là ngũ uẩn mà thôi, không có gì mà khác ra vượt ngoài ngũ uẩn nữa, thậm chí con dòi cũng là ngũ uẩn nữa, hoặc là con kiến cũng là ngũ uẩn nữa, đó là cái ý nghĩa tột cùng. Nhưng mà mình định danh đó là con dòi, định danh đó là con kiến, hiểu không? Nếu để mà không kêu với nhau thì con chó không răng mô một như thế, biết cái giai đoạn con chó không răng mô
tiếng quế
nghe, con chó không sao đâu đó, không sao đâu là không răng mô, nhe răng cắn sát là không răng mô. Ví dụ như người nam người nữ đi, rồi người nam người nữ chẳng qua là cái định danh chứ còn ý nghĩa đúng không, để nêu bài với nhau, tức là thông tin với nhau, chứ người nam cũng là ngủ quẩn mà người nữ cũng là ngủ quẩn, cái người nam với người nữ nó khác nhau đâu, nó lấy ý nghĩa tột cùng vậy. Cái này á, nó là sự thật thế gian. Phải cắm đi, còn những điều do suy diễn hay tưởng tượng. Còn những điều do suy diễn hay tưởng tượng không phải là sự thật thế gian. Như trong thời Đức Phật, phần lớn người ta cho rằng có một vị sáng tạo chủ, tức là Thượng Đế. Cái điều này là do suy diễn. Mà trong kinh điển chúng ta thấy là Đức Phật Ngài luôn luôn bác bỏ cái luận điểm này, là không có một cái Thượng Đế nào hết. Cái đó là nói là nước Ấn Độ thôi nha, thì nó rộng cái hiểu phim thôi. Nếu nó Ấn Độ thì người ta cho là có một cái Thượng Đế đấy, mà không quên có một cái sáng tạo chủ xây dựng ra cái thế giới nhân loại này, tức là vị Phạm Thiên á chẳng hạn. Nhưng mà nếu ở những nước khác thì không có. Ví dụ như ở phương Đông chẳng hạn, người ta cho là cái vua là con trời, tức là thiên tử đó. Nha, vua là, thì có ai thấy ông trời sinh con chưa? Cái đó là do tưởng tượng đúng không? Nếu tưởng tượng hoặc là do cái suy diễn, do tưởng tượng này cho có ông địa thần tài. Ông địa thần tài á, bây giờ ai cũng phá ông địa thần tài á. Có ai nhìn thấy ông địa chưa? Có ai nhìn thấy ông địa chưa? Có ai nhìn thấy được thần tài chưa? Vậy có ai thấy được thần tài chưa? Bên nước Mỹ thấy đâu có ai, đâu có thờ điện thần tài sao mà cũng giàu quá trời. Những bữa nào lên phỏng vấn Bill Gates coi, biết Bill Gates không? Ship về Microsoft á, không biết ông có thờ thần tài không sao ông giàu quá. Có ai lên phỏng vấn ông nào chưa? Hiểu không? Đó, những cái điều đó do tưởng tượng ra. Thì chứ những điều mà do tưởng tượng, do suy diễn nó không có thật. Cho nên cái đó là gì? Là phi sự thật thế gian. Cho nên nó nói phải chấp nhận thế gian, ở trong thế gian phải chấp nhận sự thật thế gian. Thì phải biết phân biệt được cái nào là sự thật, cái nào là không phải sự thật. Như em thấy, như đây là Phật cho nghe một câu chuyện. Cái nhân này nó suy diễn ra, tưởng tượng. Có một cái bà đó, nói, cái ông nói gì, ông nói cái ông nói gì chết là giàu lắm. Thường thường giờ do nhà làm chiếc tiền vàng bạc á, đốt chiếc tiền vàng bạc đúng không? Ngày giàu mà. Thì có cái một hôm mấy cái bà ở hàng xóm mà nói, hồi hôm tôi nằm tôi thấy cái ông nó về, ông xuống ngân hàng hết tiền ở ngân hàng rồi. Cái nói vậy đó, ở nhà mình nghe tin đúng không? Tên cái định mua cái tiền vàng bạc đốt, hỏi sư cho nói họ sao hay vậy? Để cái sao cái ông đó thật sự đó, cái cho cái kim bao của bà kia đó mà có thật kia đó đúng không? Thì cái vong hồn đó, cái hương hồn của ông này á, linh hiển đúng không? Mà linh hiển mà thiếu tiền xài về nói báo mộng cho vợ con biết, con nó còn hy vọng gửi cho mình, chứ báo mộng cho hàng xóm nó đâu có gửi thì số dài không? Sao ổng ngu quá vậy hả? Hút mắt hàng xóm hả? Cứ dính mắt hả? Hiểu chỗ này không? Nếu cái hương hồn mà linh đúng không, mà hết tiền xài đúng không, phải về báo mộng cho vợ con để bà mai còn gửi tiền chứ. Báo mộng cho cái ông hàng xóm, bà hàng xóm mới gửi tiền đúng không? Ngu sao gửi. Cái đó là nếu là cái linh thứ hai nữa đó, nếu giấc mộng này mà có thật á, ở dưới địa phủ có ngân hàng, có không biết là việc kinh băng hay là việc công băng hay gì không?
Ba băng
hả? hay là âm phủ tăng.
Cái
gì
là ngân hàng địa phủ.
Mà nếu dưới mình có ngân hàng á, ở dưới mình có ngân hàng á, thì phải có cái trường đạo ngân hàng không? Để mới muốn luyện nhân viên ngân hàng nữa chứ. Vậy mấy cái này có tin được không? Không thể nào tin được. Cái do tư tưởng, do cái tưởng tượng ra để cái này không? Còn mấy cái đó là không có, nên là phi thật, phi sự thật thế gian. Nên có người nói thì tại vì buôn bán phải tạo ông địa thần đài, mà ông chưa biết ông đời có thấy được ông địa chưa? Hay thấy ông là cụ thể đó là ông địa. Mà cái chuyện mong địa hiện tại ở đâu, nó xuất phát từ đâu?
Trung Quốc.
Trung Quốc thì có ai? Bồ Đạo Giáo. Bồ Đạo Giáo. Trong Phật giáo là không có hồn vía thôi, cái hồn vía của ai? Cũng Bồ Đạo Giáo đúng không? Vậy mà giờ có vía Quan Âm cũng ghê, vía Phật Thích Ca cũng ghê. Cái hạn vậy, hiểu mấy chỗ này không? Nên cái nào sự thật thế gian là cái có thật, nhưng mà để định danh để mà không tin với nhau thôi. Ví dụ như cha mẹ này, ý nghĩa còn cùng cha mẹ cũng chỉ là ngủ quẩn thôi đúng không? Thân bằng quý muộn, nhưng mà cái đó để phân biệt cái cắt để mà nói chuyện với nhau, biết cái này không? Còn những cái mà lại mà nó không có thật, do suy diễn mà do tưởng tượng, thì cái đó là phi sự thật thế gian. Mà tin theo cái đó nữa là cái đó là cái gian chấp nhận cái đó mới cái tài kiến bằng cái đó. Rồi nghĩ ra lao đi.